là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Trạm Tấu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15. Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho người dân thị xã Nghĩa Lộ. Phần cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai dự án giai đoạn 2018-2020. Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS được triển khai từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017 tại 7 huyện thị xã, thành phố gồm thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình và Trấn Yên. Giai đoạn 2015-2017, dự án đã cung cấp các trang thiết bị thiết yếu cho hoạt động xét nghiệm. Qua đó, toàn tỉnh đã có gần 12.000 người được tư vấn xét nghiệm đầy đủ, trong đó có 341 người có kết quả dương tính với HIV, tổ chức đào tạo về quản lý ca bệnh. Đã có trên 3.400 bệnh nhân được điều trị thuốc ARV, 3.830 người nhiễm HIV được chăm sóc, hỗ trợ tại cộng đồng, gần 33.000 phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV, lây truyền HIV từ mẹ sang con, 27 trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền mẹ con, 26 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được làm xét nghiệm EID trong 2 tháng đầu sau sinh. Duy trì hoạt động của 31 tuyên truyền viên đồng đẳng và 6 cộng tác viên tuyến huyện, năm 2017, Ban Quản lý Dự án tỉnh thí điểm mở rộng cấp phát bao cao su và bơm kim tiêm với số lượng hàng trăm nghìn chiếc tại 3 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Lục Yên nhằm nâng cao lượng người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận sử dụng dịch vụ của dự án. Giai đoạn 2018-2020, dự án phấn đấu giảm 25% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm trích ma túy và 20% số người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015, mở rộng xét nghiệm chuẩn đoán nhiễm HIV tại cơ sở y tế và tại cộng đồng, cải thiện chất lượng điều trị, phấn đấu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV, 90% người điều trị ARV có tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế, hỗ trợ bảo hiểm y tế tham gia chi trả cho điều trị HIV/AIDS.
Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng đã được cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2018, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trọng tâm là việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó đã kiểm tra định kỳ 180 tổ chức đảng, 701 đảng viên, tăng 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017. Qua kiểm tra kết luận, có 4 tổ chức đảng và 5 đảng viên chưa thực hiện tốt các nội dung kiểm tra. Ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát địa bàn, lĩnh vực, tập trung giám sát tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 90 tổ chức đảng, 136 đảng viên, tăng 14 tổ chức đảng và giảm 56 đảng viên.
Chi hội luật gia Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, Chi hội luật gia Công an tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến cho trên 25 văn bản dự thảo quy phạm pháp luật, trong đó có 16 văn bản cấp bộ và 9 văn bản cấp tỉnh. Cùng với đó, Chi hội cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú như tổ chức các buổi tuyên truyền, cấp phát tờ rơi, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật với hàng nghìn lượt người dân tham gia, tiếp tục tăng cường hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, Chi hội luật gia Công an tỉnh cũng thường xuyên duy trì 19 bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, 11 hộp tin trợ giúp pháp lý tại phòng tiếp dân, nhà tạm giữ, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị tạm giữ, bị can, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và quần chúng nhân dân đến tìm hiểu. Thời gian tới, Chi hội luật gia Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chi hội trong sạch vững mạnh, cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.
Thưa quý vị và các bạn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa tổ chức tọa đàm về tín dụng ưu đãi cho hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 306 hợp tác xã, doanh thu bình quân đạt trên 870 triệu đồng một hợp tác xã. Hầu hết các hợp tác xã, doanh nghiệp đều có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, song hiện nay nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng, một số hợp tác xã phải vay vốn ở ngoài với lãi suất cao. Theo Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Trung ương, chỉ có khoảng 1% hợp tác xã nông nghiệp có khả năng tiếp cận vốn. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, năm 2017, chỉ có 23 hợp tác xã được vay vốn từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với số vốn 32 tỷ đồng, chiếm 0,2% so với tổng dư nợ cho vay của toàn hệ thống tín dụng. Riêng quý 1 năm 2018, toàn tỉnh có 25 hợp tác xã được vay vốn với số tiền trên 40 tỷ đồng, chiếm 0,23%, trong đó số hợp tác xã được vay không có tài sản bảo đảm theo Nghị định 55 của Chính phủ chỉ có 11 hợp tác xã với số tiền gần 30 tỷ đồng. Tại buổi tọa đàm, đại diện một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã giới thiệu các chính sách ưu đãi cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, đồng thời giải đáp tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình làm thủ tục cho vay vốn, cũng như các điều kiện bảo đảm cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Buổi tọa đàm mở ra cơ hội thuận lợi cho các hợp tác xã, doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại để mở rộng sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích cho hợp tác xã, doanh nghiệp, góp phần đưa kinh tế tập thể của tỉnh ngày càng phát triển.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và giải quyết cho trên 4.450 lượt hồ sơ trợ cấp ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thành công lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 2 bà mẹ được phong tặng và 1 bà mẹ được truy tặng. Tặng và truy tặng kỷ niệm chương cho 98 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 2018. Trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt trong tháng 7 năm 2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Người có công của tỉnh triển khai điều dưỡng cho người có công năm 2018, triển khai dự án phần mềm quản lý hồ sơ người có công, tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện rà soát cập nhật thông tin về nghĩa trang và mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để truy cập trên cổng thông tin điện tử toàn quốc về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ ra mắt trước ngày 27 tháng 7 năm 2018, phục vụ công tác tra cứu, tìm kiếm mộ liệt sĩ và quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, do diện tích trồng dâu tăng 91 ha nên sản lượng dâu tằm của tỉnh Yên Bái đạt trên 3.200 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện nghề trồng dâu nuôi tằm đang cho hiệu quả kinh tế cao với khoảng hơn 60 tỷ đồng một năm, đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình ở huyện Trấn Yên, Văn Yên. Trong đó, nhiều hộ dân đã chuyển đổi đất ruộng kém hiệu quả, đất xoay bãi ven sông Hồng để trồng dâu. Hiện huyện Văn Chấn cũng đang triển khai đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm nhằm nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân địa phương. Qua đó, diện tích cũng như sản lượng dâu tằm của tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực chăm sóc gần 370 ha dâu để đảm bảo sản lượng lá đáp ứng nhu cầu nuôi ươm tằm của người dân trong tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 15, Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Trạm Tấu đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đang dần cán đích, tạo động lực để địa phương sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch của cả nhiệm kỳ.
Là thôn tái định cư năm 2011, thôn Cù Vai, xã Xà Hồ hiện có gần 50 hộ. Để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, chi bộ thôn Cù Vai đã chú trọng triển khai học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa vào nhiệm vụ của địa phương. Chi bộ có 8 đảng viên, mỗi đảng viên được phân công phụ trách một chòm dân cư. Nhờ sự giám sát thường xuyên mà mọi vướng mắc đều được các đảng viên giải quyết ngay từ cơ sở. Nhờ đó, thôn Cù Vai đã thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra. Cù Vai hiện có 77 ha diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt, trên 600 con gia súc các loại. Nhân dân thực hiện tốt quy ước hương ước thôn bản, nhất là trong việc cưới, việc tang, như không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, người chết được đưa vào quan tài chôn trước 48 tiếng. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ thiếu đói giáp hạt hàng năm giảm đáng kể.
Đảng viên Mùa A Vư, đảng viên chi bộ thôn Cù Vai, xã Xà Hồ cho biết.
Là đảng viên cao tuổi của chi bộ Cù Vai, tôi luôn gương mẫu trong thực hiện hương ước quy ước thôn bản, đồng thời vận động người thân, gia đình, dòng họ cùng đồng bào trong thôn thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động con em đến trường đầy đủ. Xác định rõ mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15 đã đề ra, các chi đảng bộ cơ sở trong toàn huyện đã xây dựng nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tại đảng bộ xã Át Liều, mặc dù chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, nhưng nhờ sự đổi mới, quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, đến nay các mục tiêu chính cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn xã có trên 550 ha diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt, tổng sản lượng lương thực đạt trên 2.200 tấn một năm. Lương thực bình quân đầu người 670 kg một người một năm. 100% hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại nuôi nhốt, với trên 4.300 con gia súc chính, tăng 1.200 con so với đầu nhiệm kỳ. Tất cả 5 thôn bản đều đạt thôn văn hóa. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 39%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Toàn đảng bộ hiện có 228 đảng viên, trong đó có 28 đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số.
Đồng chí Đồng Văn Lả, Bí thư Đảng bộ xã Át Liều nói:
Đối với Đảng bộ xã Át Liều, sau khi đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đối với Đảng bộ xã có tức là xây dựng chương trình hành động và chương trình công tác toàn khóa để tức là thực hiện các cái chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là nghị quyết Trung 4 khóa 11 về vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ huyện, kinh tế của huyện Trạm Tấu có bước phát triển ổn định. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 ước đạt trên 290 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp 210 tỷ đồng. Các chỉ tiêu cây trồng chính theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh được thực hiện khá toàn diện. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt trên 6.700 ha. Tổng sản lượng năm 2018 ước đạt trên 22.400 tấn, tăng 1.500 tấn so với đầu nhiệm kỳ. Diện tích cây chè san, cây sơn tra được mở rộng, duy trì và phát triển tổng đàn gia súc chính 37.800 con, tăng gần 3.000 con so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại nhiều kết quả, phấn đấu cuối nhiệm kỳ có một xã đạt chuẩn, các xã còn lại đạt từ 5 đến 10 tiêu chí trở lên. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được củng cố kiện toàn.
Đồng chí Giàng A Thào, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng dân huyện Trạm Tấu nói:
Thì một số nhiệm vụ trong thời gian tới làm sao để các chỉ tiêu này đạt được cao hơn và đạt kết quả tốt hơn, thì Đảng bộ Trạm Tấu xác định nội dung thứ nhất là một là phải tiếp tục thực hiện tốt các chương trình nghị quyết và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng ấy, là phải thực hiện tốt nội dung này, tập trung công tác tuyên truyền vận động đồng bào nhân dân thực hiện tốt về các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là nhân dân ấy, là thực hiện tốt lĩnh vực nông lâm nghiệp tại địa phương, bảo vệ rừng tốt, làm nông nghiệp tốt, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được bảo vệ từ văn hóa xã hội như vậy. Nội dung thứ hai là Đảng bộ xác định là sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý các nguồn đầu tư hỗ trợ của trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng cũng như giao thông nông thôn và thủy lợi, phải đảm bảo ổn định, sẽ tiếp tục thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo lộ trình, theo đề án mà tỉnh đã xác định.
Những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 là động lực quan trọng để Đảng bộ huyện Trạm Tấu tiếp tục đổi mới, chủ động, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đại hội đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Trạm Tấu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15. Thưa quý vị và các bạn, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương và nhu cầu việc làm của người dân, thị xã Nghĩa Lộ đã có những cách làm hay, lựa chọn ngành nghề phù hợp để đào tạo nghề cho người lao động. Qua đó đã đưa tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo chiếm gần 90%. Đặc biệt qua đây có nhiều ngành nghề phụ nhưng lại đem lại thu nhập chính cho người dân thị xã, phản ánh của cộng tác viên Thủy Hương.
Gần 2 năm nay, kinh tế của gia đình chị Đồng Thị Hoán ở thôn Châu Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã khấm khá hơn. Bởi sau khi tham gia lớp đào tạo nghề ngắn hạn mây che đan 3 tháng, chị Hoán đã có cái nghề phụ mang lại thu nhập ổn định lúc nông nhàn. Chị Hoán cho hay.
Tham gia sàn mây che đan ý hơ.
Trước thu nhập chính của gia đình mình chỉ dựa vào 2.000 mét vuông ruộng, nhưng từ khi được các ngành quan tâm cho học lớp mây che đan này, thì ngày nắng cũng như ngày mưa không phải lo thiếu việc nữa. Ngồi xem TV cũng có việc làm, phấn khởi lắm. Và đặc biệt là thu nhập cao hơn hẳn. Xã Nghĩa Lợi là địa phương có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhiều nhất thị xã Nghĩa Lộ với khoảng 35 ha. Qua khảo sát nhu cầu học nghề, tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn, đặc biệt là lao động bị thu hồi đất. Trong 2 năm 2016 và 2017, thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở 2 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho gần 200 người dân. Những ngành nghề được quan tâm đào tạo là ngoài chăn nuôi, thú y, trồng rau an toàn, thì
thì Mây Che Đan có rất nhiều chị em hội viên phụ nữ đăng ký học. Riêng năm 2017, xã đã phối hợp mở 2 lớp Mây Che Đan xuất khẩu, thu hút hơn 50 lượt chị em hội viên phụ nữ tham gia. Bà Hà Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lợi nói:
Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lợi thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chuyển đổi việc làm bằng nhiều hình thức như tín chấp vay vốn ngân hàng để cho hội viên đầu tư sản xuất chăn nuôi, phát triển ngành nghề phụ, tư vấn giới thiệu việc làm, phối hợp với trường trung cấp nghề Nghĩa Lộ đào tạo nghề cho lao động như nghề trồng nấm, trồng rau an toàn, nhất là nghề mây song che đan để tạo việc làm cho hội viên phụ nữ có thêm thu nhập để góp phần giảm nghèo tại địa phương.
Một nghề phụ nữ đang phát triển ở thị xã Nghĩa Lộ là nghề sản xuất chổi chít. Dù là nghề phụ nhưng lại có thu nhập khá, giúp cho nhiều hộ dân ở phường Pú Trạng thoát nghèo. Năm 2007, bà Trần Thị Liên ở tổ dân phố 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đầu tư gần 20 triệu đồng để mua nguyên liệu, dụng cụ sản xuất chổi chít. Ban đầu ít vốn, vợ chồng bà chỉ mua được 2 tấn nguyên liệu. Hai vợ chồng tự làm vào buổi trưa, buổi tối rồi tự mang đi bán cho một số hộ kinh doanh ở chợ Mừng Lò. Nhưng nhờ chất lượng tốt, giá bán hợp lý, chỉ 2 năm sau sản phẩm chổi chít của gia đình bà Liên được rất nhiều người ưa dùng. Bà Trần Thị Liên, tổ dân phố 7, phường Pú Trạng nói:
Cái nghề làm chổi chít này thì nói chung là cũng làm là thu nhập thì cũng ổn định. Cái chỗ mà tiêu thụ là chúng tôi bán cho những cái nhà thương lái là tận ở dưới Vĩnh Yên và Hưng Yên. Thế thì chúng tôi cứ hàng tháng thì thu nhập được 7-8 triệu đồng một tháng.
Thị xã Nghĩa Lộ được biết đến là mảnh đất có nhiều tiềm năng thế mạnh, những thiết chế văn hóa riêng biệt gắn với từng xã phường và một kho tàng văn hóa đặc sắc. Do đó rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, việc chế biến các món ăn phù hợp với khẩu vị du khách từng vùng miền, từng đất nước, không phải hộ nào làm du lịch cũng biết. Do đó, đầu tháng 7 năm 2018 vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An đã phối hợp với Hội nông dân tỉnh Yên Bái mở lớp học nấu ăn để phát triển du lịch cộng đồng. Lớp học thu hút 30 lao động nông thôn là những hộ đang làm du lịch cộng đồng và sắp tới có ý định mở du lịch cộng đồng tham gia. Chị Lương Thị Hoàn, thôn Điều 1, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, thành viên lớp học nói:
Là một học viên được tham gia lớp nấu ăn, bản thân tôi rất là vui. Qua đây tôi cũng đã biết chế biến các món ăn phù hợp với từng đối tượng khách đến tham quan du lịch, từ đó làm tốt hơn công tác phát triển du lịch của gia đình.
Lựa chọn nghề phụ để phát triển kinh tế gia đình giờ đây không còn mới ở thị xã Nghĩa Lộ. Bởi nghề phụ không gò bó thời gian, chị em phụ nữ có thể tranh thủ học lúc nông nhàn, buổi tối, làm việc tại nhà, vừa có thêm thu nhập lại có thời gian chăm sóc cho gia đình và dạy dỗ con cái. Do đó, trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân 7 xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, mở các lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tế cho người dân để họ tự sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống từ những nghề phụ.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đánh giá kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 thành công tốt đẹp, thì một sự cố đã xảy ra ở điểm thi Hà Giang. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2018 trên toàn quốc đạt 97,57%, trong đó giáo dục Trung học Phổ thông đạt 98,36%. Tất nhiên, ai cũng dễ thấy thành công tốt đẹp nếu chỉ nhìn vào những con số. Minh chứng là điểm số của nhiều thí sinh hai tỉnh miền núi Hà Giang và Sơn La rất cao, cao bất thường. Khi báo chí chỉ ra sự bất thường này, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cử tổ công tác lên Hà Giang phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh này vào cuộc làm rõ. Sau vài ngày thì một phần sự thật của câu chuyện đã hé lộ, báo chí đã thông tin nhiều nhưng điều mà dư luận quan tâm là tính trung thực trong các kỳ thi trước đây. Mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay xin bàn về vấn đề này.
Kết quả rà soát kiểm tra xử lý điểm số bất thường tại Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang được đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo công bố ngày 17 tháng 7 thực sự là những thông tin rúng động đối với gần 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và hàng chục triệu phụ huynh trong cả nước. Những điểm số cao kỷ lục lẽ ra là niềm tự hào của mỗi thí sinh và của cả quê hương Hà Giang lại trở thành những sự thật kinh hoàng. 56 bài thi môn hóa học đạt 0,75, tức là điểm liệt, đã được sửa thành điểm gần tuyệt đối 9,5. 52 bài thi tiếng Anh điểm công bố 9,0, nhưng thực chất chỉ đạt 1 hoặc 2 điểm. Khi đọc ra những con số này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải thốt lên rằng, đây là những điểm số xấu xí, không thể nào chấp nhận được. Những điểm số này đã cho thấy người ta sẵn sàng biến một thí sinh lẹt đẹt một hoặc hai điểm trở thành một thủ khoa của một trường đại học. Vì động cơ gì? Vì vụ lợi, thành tích hay còn nguyên nhân nào khác? Đã có hàng loạt câu hỏi được đặt ra tại buổi họp báo ngay sau đó, nhưng dường như rất nhiều câu hỏi đã không làm thỏa mãn được phóng viên báo chí. Hàng triệu phụ huynh và thí sinh khắp cả nước sẽ không thể nào chấp nhận khi trước và trong mỗi kỳ thi luôn có nhiều cơ quan chức năng đứng ra khẳng định chắc nịch về tính chất nghiêm túc, công bằng. Hàng loạt quy trình được đặt ra với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát, nhưng lại để cho một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo ngang nhiên mở khóa niêm phong, rút hàng trăm bài thi mang đi chỗ khác để làm đẹp điểm. Sự nóng lòng của báo chí thực chất cũng là sự bức xúc của dư luận. Từ thời điểm công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hôm 11 tháng 7, Hà Giang đã trở thành địa danh nổi như cồn khắp cả nước với nhiều điều tiếng thị phi. Còn tại Hà Giang, trong những ngày qua, trước thời điểm công bố kết quả ra soát, đi đến đâu cũng có người bàn tán về việc bán điểm, mua điểm và câu chuyện không chỉ mới diễn ra trong kỳ thi năm nay. Lãnh đạo tỉnh Hà Giang và Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Hội đồng thi tại tỉnh này cũng khẳng định, Hà Giang không chạy theo thành tích. Nếu yếu tố thành tích bị loại trừ thì động cơ gây ra sai phạm chỉ có thể là vì tiền hoặc là vì quyền, trong trường hợp các thí sinh được nâng điểm là con cháu quan chức, con ông cháu cha. Suốt một tuần nay, kể từ sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, anh Nguyễn Văn Giang ở thành phố Hà Giang đứng ngồi không yên. Anh lo lắng bức xúc không phải vì con trai mình không đạt điểm cao như kỳ vọng, mà khi nhìn vào điểm số của không ít thí sinh khác đạt điểm quá cao đã đặt ra nhiều câu hỏi hoài nghi. Anh Giang cho biết, tôi thừa nhận có những cháu học giỏi hơn, toàn diện hơn con tôi, nhưng điểm cũng không vượt quá 24-25 điểm. Thế nhưng, có cháu bạn với con tôi học bình thường, thậm chí nhiều năm tôi biết cô giáo còn không muốn cho lên lớp vì bệnh thành tích mà cho lên. Thế mà điểm thi hơn 27 điểm, điều ấy không thể xảy ra được. Nói thực giờ cho bạn ấy giải bài tập phương trình bậc 2 thôi, giải được đã là hạnh phúc lắm rồi. Ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo thừa nhận có sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại cụm thi Hà Giang, sự bức xúc của anh Nguyễn Văn Giang lại càng dâng lên khi người can thiệp vào kết quả điểm thi lại là một cán bộ làm công tác thi. Và đối với cả phụ huynh lẫn thí sinh, hơn cả là nỗi thất vọng quá lớn. Có sự can thiệp của điểm thi, cái cảm giác của tôi là rất buồn. Tôi buồn nếu như câu chuyện này không được phát hiện ra thì gây ra sự bất công rất lớn cho những thí sinh học giỏi ở những địa phương khác. Các cháu không được thi đỗ. Trong khi đó, những cháu được can thiệp gian lận, 5-6 năm sau, cái sự gian lận còn tinh vi hơn. Đấy là cái hệ lụy rất lớn cho xã hội. Cùng chung tâm trạng với anh Nguyễn Văn Giang, suốt một tuần qua, chị Phạm Thị Thu ở thành phố Hà Giang đã trải qua quá nhiều cảm xúc. Từ hồi hộp lo lắng khi chờ đợi kết quả thi, đến cảm giác mừng vui khi con đạt được điểm số khả quan, có thể trúng tuyển vào một số trường đại học. Ấy thế nhưng khi so sánh điểm số với một số em học sinh khác, cả chị Thu lẫn con gái đều không khỏi sốc. Khi mà công bố điểm thi, con chị chỉ được 19,75 điểm, đúng với số điểm mà cháu tính được. Khi con chị thông báo thế, chị rất mừng vì năm nay đề khó. Nhưng chỉ 15 phút sau đó thì con chị liên tục gọi, nói rằng bạn bè nó điểm cao lắm, trong khi sức học quá bình thường. Phía sau điểm thi cao bất thường ở Hà Giang đã dần hé lộ và thủ phạm gây ra sai phạm nghiêm trọng này đã được cơ quan chức năng xác định. Điểm số sẽ được trả về con số thực. Thế nhưng, như chia sẻ của chị Thu, niềm tin trong giáo dục, sự công bằng trong thi cử và nhất là danh dự của con em Hà Giang sau này sẽ như thế nào đây? Sự lo lắng của chị Phạm Thị Thu không phải không có lý khi sự công bằng minh bạch trong giáo dục, thi cử đang bị một số người làm méo mó sai lệch vì lợi ích cá nhân. Và từ sai phạm này, dư luận Hà Giang có quyền nghi ngờ về tính trung thực trong các kỳ thi trước đây. Phương án thi 2 trong 1 được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn từ năm 2015 đến nay, theo đó các địa phương cùng các trường đại học cao đẳng cùng tổ chức thi. Năm nào cũng vậy, trước, trong và sau thi xét tuyển luôn có chuyện lùm xùm. Quyết tâm làm rõ vụ này của Bộ Giáo dục Đào tạo là rất cần thiết, trước mắt trả lại sự công bằng cho thí sinh và nghiêm trị những kẻ nhúng chàm. Nhưng đó chỉ là cách làm cắt ngọn, lấy gì đoán chắc năm tới không có sai phạm thi cử. Và có lẽ nào Bộ Giáo dục Đào tạo lại tiếp tục cải tiến thi 2 trong 1 theo kiểu trả quyền tự chủ tuyển sinh về cho các trường đại học cao đẳng như thế trước. Hà Giang là tỉnh nghèo, nhiều năm nay vẫn phải chờ sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Nhưng rõ ràng, tỉnh này sẽ không cần những cử nhân đại học mà thực chất đi thi chỉ đạt điểm 1, điểm 2 về xây dựng quê hương. Đất nước cũng không cần những bác sĩ tương lai hay cán bộ công an, chiến sĩ quân đội mà trình độ năng lực không đúng với thực tế. Tuy nhiên, đó là câu chuyện xa. Tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, vị cán bộ phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Hà Giang chỉ cần 6 giây để biến một đứa trẻ thi trượt thành thủ khoa, trong khi hàng trăm ngàn phụ huynh Hà Giang, Lai Châu phải đội mưa vượt lũ, bất chấp nguy hiểm đưa con em đi thi. Hãy nghĩ tới sự công bằng để xử lý.
Vâng, kỳ thi năm nay, Hà Giang đã trải qua hai trận lũ lịch sử. Trận lũ do thiên nhiên gây ra ngay trong kỳ thi khiến nhân dân cả nước không khỏi xót xa. Nhưng trận lũ thứ hai, trận lũ điểm số do chính con người gây nên, lại khiến cho dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Bởi trận lũ điểm đã cuốn đi niềm tin trong dư luận về sự công bằng, minh bạch trong giáo dục. Cùng với Hà Giang, ngày 18 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Trưởng Ban Chỉ đạo thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 đã quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại hai tỉnh Sơn La và Lạng Sơn. Thông tin này sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình thời sự sau.
Tháng sau mùa thi, cùng chào nhau nhé trong bóng khuôn cuối sân trường. Tháng sau trời mưa, phượng hồng như run run thoáng se lạnh. Chia tay bạn tôi ơi có nhớ, nhớ như ngày thời ngây thơ áo trắng. Và giờ đây bạn thân ơi có nhớ. Ánh mắt tròn xoe, ngày nào ta đứng đây ngây ngô giữa sân trường. Thấm thoát thời gian, hẹn thùng đôi chân khi ai kia muốn chung đường. Chia tay còn trong tôi nỗi nhớ, như ngôi trường hàng cây xanh bóng mát. Nhớ thầy cô, nhớ bạn tôi những ngày thơ êm. Chia tay mùa hạ, mưa bay trên tà áo anh về. Chia tay mùa hạ, ta từ áo trắng với môi trường xưa. Xa nhau mùa hạ, mai sao ta còn nhớ nhau hoài. Xa nhau mùa hạ, trời còn mưa mãi. Sau mùa thi, cùng chào nhau nhé trong bóng khuôn cuối sân trường. Tháng sau trời mưa, phượng hồng như run run thoáng se lạnh. Chia tay bạn tôi ơi có nhớ, nhớ những ngày thời ngày thơ áo trắng. Và giờ đây bạn thân ơi có nhớ. Trong xe, ngày nào ta đứng đây ngây ngô giữa sân trường. Thấm thoát thời gian, hẹn thùng đôi chân khi ai kia muốn chung đường. Chia tay còn trong tôi nỗi nhớ, những ngôi trường hàng cây xanh bóng mát. Nhớ thầy cô, nhớ bạn tôi những ngày thơ êm. Chia tay mùa hạ, mưa bay trên tà áo anh về. Chia tay mùa hạ, ta từ áo trắng với môi trường xưa. Xa nhau mùa hạ, mai sau ta còn nhớ nhau hoài. Xa nhau mùa hạ, trời còn mưa mãi. Trời còn mưa mãi hay nước mắt tôi.
bạn vừa nghe ca khúc Chia tay mùa hạ do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện. Ca khúc này cũng đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.